Máy của Pháp cày đất cứng, giá mua khá cao, lại nặng về bảo trì, đưa về Sài Gòn tìm thợ chữa, khó mua phụ tùng. Qua mùa cày, bỏ máy vào nhà kho, để chờ năm sau mới sử dụng. Năm 1910, năm 1911, vài đồn điền cho người ra nước ngoài xem các loại máy cày, máy bừa, nhưng kết quả không đi đến đâu cả. Ở Đồng Tháp 10, thử dùng máy cày, rồi ngưng. Máy cày được dùng xới đất cứng, trồng cao su ở miền Đông và ở đất Campuchia. Mãi đến năm 1930, trong toàn Nam Kỳ, chỉ có 60 máy cày sử dụng trong nghề làm ruộng nước, mặc dầu nhà nước hứa trợ cấp một khoản tiền tượng trưng cho người dám thử nghiệm. Người Pháp khẩn đất làm ruộng được ưu đãi ngay trong năm đầu, đóng 1/5 thuế điền. Nghị định ngày 13 tháng 4 năm 1909 cho người Pháp nào mộ trên 80 tá điền, khai thác ít nhất là 400 hecta thì được quyền lập một làng, dân trong điền được hưởng quy chế riêng, gọi người làm cố công engagé, nôm na dân xài giấy đỏ là dân điền Tây. Họ đóng thuế thân màu đỏ 1 đồng thay vì 4 đồng hoặc hơn, được miễn những khoản tiền phụ trội linh tinh, thí dụ như tiền canh phòng trật tự trong làng, gọi nằm canh điểm mục. Bọn chủ điền Tây có quyền can thiệp khi hương chức làng muốn xen vào lãnh thổ của họ để xét người lạ mặt, bắt cờ bạc hoặc khám phá những trường hợp đặt rượu lậu. Trong thực tế, hương chức làng, chủ quận đều sợ mặt. Bọn chủ điền Tây khi cần thì đi thẳng lên tỉnh để khiếu nại. Hương chức làng là nhóm người được họ áp đặt trước. Mùa gặt, kinh rạch chung quanh đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, đề phòng trường hợp tá điền bỏ trốn nợ hoặc bán lén lúa ra ngoài trước khi đóng đủ địa tô. Lại đặt những chốt quan trọng, treo cờ làm hiệu, cờ màu vàng, cờ màu đỏ. Gặp lá cờ, thuyền phải dừng lại, bất cứ người trong điền hay là dân làng khác vì sanh kế phải đi ngang qua. Chủ điền Pháp hoặc chủ điền cao su chọn ưu tiên bọn lính Pháp giải ngũ để kiểm soát an ninh trật tự, vì vậy xưng là cặp rằng, caporal, như người cai chỉ huy lính trong quân đội. Trước năm 1930, người Pháp đứng tên trưng khẩu đến 243.000 hecta, tức là hơn 1/10 tổng số diện tích ruộng ở Nam Kỳ. Trong thực tế, người Pháp chiếm non 150.000 hecta mà thôi, số còn lại do người Việt nhập Pháp tích chia phần. Thâm nhập và lũng đoạn của tư sản người Hoa. Dân số Nam Kỳ tăng lên vượt bậc. Khoảng năm 1886-1890, 1.870.000 người. 1891-1895, 2.200.000 người. 1896-1900, 2.680.000 người. 1901-1905, 2.950.000 người. 1906-1910, 3.020.000 người. 1911-1915, 3.220.000 người. 1916-1920, 3.600.000 người. Nói khái quát, đến khoảng đầu thế kỷ, sau 40 năm thuộc Pháp, tăng hơn gấp đôi. Dân số Sài Gòn, không kể chợ lớn, tăng lên từ 35.000 năm 1887 đến 70.000 năm 1894. Cộng chung Sài Gòn và chợ lớn có những con số: năm 1907, 228.471 người; năm 1908, 236.732 người; năm 1909, 243.142 người; năm 1910, 259.432 người. Rồi sụt, đến năm 1917 tăng trở lại, 256.532 người. Năm 1918 lên 267.010 người. Năm 1921, 308.512 người. Pháp và Trung Quốc ký hòa ước tháng 6 năm 1885 và thương ước tháng 4 năm 1886 với những điều khoản ưu đãi Hoa Kiều cho đối xử ngang hàng và hưởng quyền lợi như người Việt, quyền mua bán, lập kho chứa hàng hóa, v.v. Từ năm 1871, thực dân đã nhìn nhận cho người Hoa ở Nam Kỳ được đối xử như người bổn xứ. Trong thực tế, Hoa Kiều hưởng thêm quyền lợi người nước ngoài, thí dụ như về thăm quê quán, chuyển tiền bạc về nước, vân vân. Người Việt từ Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đổ dồn vào Nam để lánh nạn và một số thừa dịp này để tiếp tục chống Pháp. Người Hoa đến, mua bán, buôn lậu. Người Hoa không gia nhập vào một bang thì không được giúp về sanh kế, dễ bị lấn hiếp, không có tư thế hợp pháp đối với nhà nước. Tòa Tân Đáo đăng ký những người nhập cảnh. Trong thực tế, phần lớn khai mang tên họ, tuổi tác, mua hoặc mượn giấy của người đã chết, hoặc của người mất giấy tùy thân, xin được cấp bổn nhì. Có thể nói, hầu hết những dịch vụ chuyên chở, thâu mua, xay xác, bốc xếp liên quan đến lúa gạo đều do người Hoa nắm. Trong nhà máy xay lúa, người Việt làm thợ phụ, lao công đơn thuần, trong khi thợ cái là người Hoa. Họ giữ bí mật nghề nghiệp, từ cách chạy máy đến cách sửa chữa. Bốc xếp lúa gạo cũng vậy, người Việt ở dưới quyền bọn cai thầu thân tín của chủ chành. Trong nghề quản lý ghe chở lúa, tàu đò, xe đò thường dùng tiếng Hoa. Xí nghiệp người Hoa tổ chức theo kiểu phường hội, ít xảy ra tranh chấp hoặc đấu tranh lương bổng đến mức nhờ chánh quyền can thiệp. Chủ nhân mua chuộc bọn cai thầu và người quản lý. Bọn này mua chuộc hoặc hăm dọa để người lao động làm việc, chờ cuối năm được chia ít nhiều tiền lời. Ở tỉnh Bạc Liêu khi thành lập, con số người Hoa trước kia khai 1.900 người, được tăng thêm 3.000 nữa, tất cả 4.900 người. Còn một số bền bồng dưới ghe hoặc ở ruộng muối. Người Triều Châu tập trung về phía Hậu Giang, nơi nhiều dịch vụ lúa gạo, nắm ngành buôn bán tạp hóa. Năm 1882, trong số 12.484 dân Triều Châu toàn Nam Kỳ, trừ Sài Gòn và Chợ Lớn, riêng tỉnh Sóc Trăng, bấy giờ gần một phần Bạc Liêu ăn qua Phong Thạnh, Giá Rai, chiếm đến 5.300 người. Còn thêm khoảng 6.000 người Triều Châu khác, cũng ở Sóc Trăng, chưa ghi tên vào bộ sổ. Tại Chợ Lớn, vào mùa lúa, ghe thuyền tấp nập. Bạn ghe chài thường là người Việt, dưới sự chỉ huy của Tằng Khạo người Hoa. Dân sống lưu động ở Chợ Lớn khó kiểm soát. Ai ơi, đừng ham hút bạc ghe chài, cột bườm cao, bao lúa nặng, tấm đòn dài khó đi. Ca dao. Vào khoảng năm 1926-1930, ở Kinh Thủ Thừa, mỗi ngày 1.000 chuyến ghe chài chở lúa đi qua, từ tháng 1 đến tháng 5. Toàn Nam Kỳ, lực lượng ghe chài loại to gồm khoảng 3.000 chiếc do giới mua bán lúa gạo ở Chợ Lớn làm chủ. Ở vài trung tâm lớn như chợ Cái Răng, Cần Thơ, chành lúa và nhà máy cất dài theo mé sông khoảng 4 km, xen vào dãy phố thương mại. Như trên đã nói, từ việc thâu mua, chuyên chở lúa gạo ở lục tỉnh, tới việc xay xác chế biến lương thực và xuất cảng trong toàn Nam Kỳ đều do tư sản người Hoa thâu tóm trong tay. Trong số những nhà máy ở Sài Gòn, Chợ Lớn, hoạt động náo nhiệt nhất là những nhà máy xay lúa của họ ở Bình Đông, Bình Tây, cung ứng cho nhu cầu xuất cảng to lớn. Trong hai năm 1925-1926, số nhà máy xay tại Chợ Lớn tăng gần gấp đôi. Năm 1927, 70 nhà máy loại to hoạt động, tổng cộng 13.000 sức ngựa, có thể xay ra mỗi năm chừng 2 triệu 900.000 tấn gạo. Trong khi yêu cầu xuất khẩu không hơn 1 triệu 300.000 tấn. Nhiều nhà đang chuẩn bị lắp ráp, trong khi vài nhà đang phá sản. Nhà máy hoạt động đúng năng suất vào mùa xuất khẩu, từ tháng 3 đến tháng 8 dương lịch. Những tháng khác, máy chạy cầm chừng, cao nhất là 280 ngày trong năm, thấp nhất là 100 ngày. Nhà máy Tông Vô chiếm 9 hectare đất, ra 800 tấn gạo trắng trong 24 giờ, 1.500 sức ngựa, 39 cối xay gạo lứt, 18 cối xay gạo trắng với công nhân khuân vác thường trực lên đến 200. Ngoài ra còn 150 người, vừa công nhân co chạy máy, vừa thơ ký, cặp rằng. Trước năm 1930, việc thâu mua lúa của người Hoa đã chặt chẽ với giá cả quy định từng ngày tùy thị trường nước ngoài, Hương Cảng và Singapore. Hệ thống chuyên chở của họ gom về đầu mối là chợ lớn, hình thành như sau. A. Ở bờ Hậu Giang, gom lại hai nơi. Lấp vò, lúa từ Châu Đốc, Bảy Núi, Mặt Cần Dưng, chợ Rạch Giá, Núi Sập, chợ Long Xuyên. Trà Ôn, Cái Côn, lúa từ Dòng Riền, Gò Quao, Rạch Giá, từ Cà Mau, Phước Long, Long Mỹ, Ngã Năm, từ Giá Rai, Bạc Liêu, Phú Lộc, Sóc Trăng, Tiểu Cần, Trà Cú, Bãi Sầu, Nhâm Lăng, từ chợ Cần Thơ, Ô Môn, Cái Răng. B. Qua bến sông Tiền, lúa từ hai điểm vừa kể đi ngang qua hai nơi. Cái Bè, gom lúa từ trung tâm Lấp Vò, thêm lúa từ Tân Châu, Hồng Ngự, Mỹ Luông, Sa Đéc, Vĩnh Long. Thêm vào đó lúa từ Trà Ôn, Cái Côn đã kể trên. Mỹ Tho, một phần từ Cái Bè, từ Hậu Giang đưa lên, thêm lúa gom từ Trà Vinh, Mỏ Cày, Ba Tri. Từ Cái Bè ghe lúa theo kinh Bà Bèo đến Tà Cú, Bến Lức, chợ Đệm vào chợ lớn. Từ Mỹ Tho ghe lúa theo kinh chợ Gạo đến chợ lớn theo đường dưới. C. Một phần lúa sản xuất tại Mỹ Tho, Gò Công, Tân An bán thẳng về chợ lớn, chở trên ghe từ 100 đến 300 tạ, tạ bằng 68 kg. Việc mua bán tiến hành trước khi gặt, phân công rõ rệt, chủ chành đảm nhận mua từ 10.000 dạ trở lên. Tài phú, kế toán của chành có quyền giải quyết những dịch vụ từ 5.000 đến 10.000 dạ. Tay em của tài phú giải quyết những mối từ 500 đến 5.000 dạ ở bậc thấp hơn. Người chạy mới được mua cho chành từ 500 dạ trở xuống. Chành dự trữ lúa mọc nhanh tại những tụ điểm quan trọng. Ở Long Xuyên, nhiều chành đủ khả năng chứa 900.000 dạ, tức là 18.000 tấn. Điền chủ người Việt cất nhà lẫm tùy huê lợi, mỗi lẫm chứa 5.000 đến 30.000 dạ. Điền chủ lớn có đất ở nhiều nơi, mỗi nơi cất lẫm riêng chờ bán cho chành. Chợ Cái Răng, dù khả năng dự trữ trong chành đến 100.000 tạ, một tạ bằng 68 kg. Tại Phước Long, Rạch Giá, trên đường từ Bạc Liêu đến Trà Ôn, có tay mại bản cất dãy chành chứa đến 100.000 dạ. Vào mùa lúa, cứ 15 ngày cho một ghe cỡ 3.000 tạ đi chợ lớn. Thông thường, đúng thời điểm xây xác, giới mại bản chợ lớn ra lệnh cho chủ chành ở các tụ điểm để từng đợt 8 đến 10 ghe chài lớn, mỗi ghe từ 3.000 đến 5.000 tạ, lên đường, dùng bạn chèo tay, chạy bườm đến nơi hẹn, có tàu kéo. Chỉ những nhà máy lớn ở Rạch Giá, Phú Lộc, Sóc Trăng, Nhâm Lăng, Sóc Trăng, Lấp Vò, Long Xuyên mới xây ra gạo xuất cảng. Còn nhiều nhà máy nhỏ mọc lên. Năm 1927 có 241 nhà. Năm 1931 có 365 nhà. Để giải quyết nhu cầu của địa phương. Do đó, số người trực tiếp sử dụng máy móc, lao công khuân vác ở tỉnh lỵ, chợ quận, chợ làng không phải ít. Loại máy nhỏ xây từ 1/2 tấn đến 5 hoặc 7 tấn. Trong 24 giờ, chạy dầu cặn, bình quân mỗi máy từ 14 đến 30 sức ngựa, nhập cảng từ Mỹ hoặc Đức. Nhờ vậy mùa cấy, bớt bận rộn, xây giả bằng tay. Tầng lớp bạn hàng sáo hoạt động mạnh với truyền thống lâu đời, chuyên bán gạo trắng, tấm, cám. Ta có con số năm 1931, Châu Đốc 10 nhà máy, Long Xuyên 19, Sa Đéc 23, Cần Thơ 28, Vĩnh Long 13, Tân An 27, tỉnh chợ lớn 45, Mỹ Tho 71, Gò Công 34, Bến Tre 33, Trà Vinh 12, Sóc Trăng 15, Bạc Liêu 21, Rạch Giá 33. Việc sửa chữa nhà máy và bán phụ tùng cũng nằm trong tay người Hoa. Gần tới mùa, điền chủ Việt và giới thâu mua thỏa thuận trước về điều kiện, hoặc điền chủ chịu bán với giá cố định. Người mua chịu trách nhiệm lời lỗ, hoặc hứa bán lúa, dành ưu tiên theo thời giá. Người điền chủ được mượn trước một số tiền, đề phòng nạn trộm cướp. Bây giờ người mua ít khi mang theo tiền mặt. Họ đến gặp một chủ tiệm tạp hóa ở tỉnh hoặc ở quận. Trong đường dây, giới mua lúa, cho hàng tạp hóa phân phối xuống tỉnh, đã an toàn, lại còn thêm lợi. Vì cần đến số tiền mặt khá to luân chuyển hàng ngày, giới mua bán và chủ nhà máy phải giao dịch với những ngân hàng quen thuộc. Khi có lúa đem vào chành, họ lập tức đem lúa ấy cầm thế cho ngân hàng để vay ra được khoảng 70% giá trị, vay với tỷ lệ lời từ 9 đến 10%. Nếu cần thêm tiền mặt, chủ nhà máy hoặc chủ chành có thể cầm thế nhà máy, đất đai hoặc nhà chành rồi chuộc lại. Khi làm ăn với những công ty chuyên xuất cảng lúa gạo, giới mua bán người Hoa luôn luôn được ứng trước 50%, có khi đến 80 hoặc 100% giá trị số gạo sẽ cung cấp theo giao kèo. Trong trường hợp người bán gạo dư tiền mặt, không mượn trước, thì công ty xuất cảng phải xem như có phận sự bồi hoàn một số tiền lời với nội dung là người ấy đã ngầm cho người mua vay ngược lại. Tiền lời này không ai thắc mắc vì ngân hàng đài thọ mọi dịch vụ mua bán đã sẵn sàng chịu thanh toán. Khoảng năm 1926-1930, diện tích canh tác, mức sản xuất lúa gạo lên cao chưa từng thấy từ trước. Chợ lớn chờ về Bình Tây, gọi chợ lớn mới do sáng kiến kinh doanh của tay mại bản Quách Đàm. Chợ Tân Định cất xong cũng vào khoảng thời gian này, năm 1929. Vùng chợ lớn về đêm tập trung tại khu vực đèn năm ngọn, nay là đường Phùng Hưng, náo nhiệt lạ thường, xáo trộn kim cổ. Chùa chiền của người Hoa làm lễ cúng như hồi đời Mãn Thanh hoặc xa xưa hơn, nhưng các buổi khánh thành trụ sở, phòng thương mại, trường học, bệnh viện thì dùng rượu sâm banh. Đủ môn cờ bạc, đủ trò buôn lậu, trà đình, tửu điếm phỏng theo kiểu Tô Châu, Hàng Châu ở bên Tàu. Chợ lớn là kho hàng phân phối tận miền Nam Trung Kỳ, cung cấp một số hàng tiêu dùng cho Campuchia, chưa nói đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lúa gạo của đồng bằng và của Campuchia đưa về đây để xuất cảng. Ban ngày, khói nhà máy che kín chân trời phía Bình Đông, Bình Tây, gom lúa vào tiết nắng gắt, sau Tết, bụi bặm mù mịt, nóng hổi, người vác khom lưng, thở hổn hển với 100 kg trên vai, chạy theo tấm đòn dài như chiếc cầu nhỏ nối từ be ghe lên bờ, rồi chạy trên đất, trên xi măng nóng với chân không giày dép. Nối đuôi nhau như bầy kiến, mệt mỏi mà có tiền còn hơn thất nghiệp. Sau buổi vác lúa, uống chút rượu, về căn chòi nhỏ siêu vẹo, hoặc xuống chiếc ghe lũng đáy, chờ tan rã be ván, trên bãi bùn hôi hám, với xác chó chết, dầu nhớt lan tràn đủ màu. Trẻ con rong chơi, gần như suốt năm nước mũi chảy thò lò, bụng đầy sáng lãi. Khá nhiều người lao động già nua hoặc còn trẻ, không tin tưởng vào tương lai, nhất là với phu xe kéo, quá mệt nhọc nên ăn không thấy ngon. Món cần thiết để cơ thể và bộ thần kinh được tỉnh táo là cơm đen, thuốc phiện, một kiểu tự tử dây dưa, kéo dài ngày tháng chờ làm mồi cho vi trùng bệnh lao. Khó sống được 2 năm rưỡi hoặc 3 năm khi chấp nhận cái nghề, bấy giờ gọi công khai là ngựa người. Người Hoa nắm ngành bán á phiện, ngành mở sòng bạc, luôn cả ngành mãi dâm. Tiền mà người lao động lãnh ra trong giây lát lại trở vào túi họ. Năm 1931, tại Sài Gòn và chợ lớn, có hơn 500 tiệm hút công khai, chưa kể những nơi lén lút. Chợ lớn ban đêm, ở đường nay là Phùng Hưng, xưa gọi là đèn năm ngọn, ồn ào đến khi mặt trời mọc. Giới thương gia tụ tập để ấn định giá thị trường, làm áp phe qua lại. Thường là tư sản người Hoa mời mọc quan chức người Pháp và người Việt để thết đãi, đền ơn. Bọn giàu mướn phòng ăn riêng, ca nhi riêng. Đây là ca nhi do bọn buôn hương bán phấn nhà nghề mua đứt từ thuở bé, tập luyện lần hồi để làm giá. Quan chức người Pháp, người Việt tha hồ thưởng thức á phiện, rượu sâm banh, cờ bạc tao nhã, đánh bài mã trượt. Lính cảnh sát, nhân viên quan thuế ở chợ lớn dễ làm giàu vì mọi dịch vụ của người Hoa đều bất hợp pháp ở mức độ nhiều ít. Chứa á phiện lậu, lập tiệm thuốc bắc, bào chế rượu thuốc, nhưng thật ra là kiểu tích trữ, bán rượu lậu. Hàng hóa không bao giờ đúng tiêu chuẩn. Bánh ngọt bán rẻ với giá vô địch khắp lục tỉnh, dùng bột hư, bánh cũ nhưng chế biến lại theo hình thức khác. Ai biết trong chành, trong kho có chứa những món gì, số lượng bao nhiêu? Chính người Pháp cũng nhìn nhận rằng ngành cảnh sát ở chợ lớn đã làm phận sự chứng kiến và bảo vệ cho người Hoa làm chuyện bất hợp pháp. Thay vì đưa hết vốn về Trung Quốc, họ tìm cách đầu tư vào dịch vụ nhà đất ở chợ lớn, rồi lấn ra Sài Gòn, khiến một số tư sản người Việt
phải kêu cứu nhà cầm quyền Pháp. Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, bấy giờ, với tư thế một nước lớn, họ yêu cầu bọn cầm quyền ở Đông Dương dành cho những quyền hạn đặc biệt, xem họ như người Anh, người Mỹ, người Thụy Sĩ. Họ đưa thân nhân qua Nam Kỳ, báo diễn đàn bổn xứ La Tribune Indigène số ngày 11 tháng 5 năm 1920 cho biết trong vòng non 2 tháng họ mua ở phía Sài Gòn hơn 2 triệu đồng nhà đất rồi dùng thủ tục pháp lý để trục xuất người Việt, luôn cả người Pháp đang cư trú. Ở tận Cà Mau, họ chiếm lợi thế để cất chành lúa. Họ mua đất thổ cư hai bên bờ kinh đôi mới đào ở chợ lớn. Họ làm chủ 2/3 sạp mua bán trong chợ Bến Thành, Sài Gòn và thầu các tiệm cầm đồ, thầu các bài mua bán, rượu công ty và á phiện. Việc cờ bạc ở chợ lớn vào những năm trước 1930 nằm trong tay ông vua Sáu Ngọ, mẹ người Hoa, cha người da màu lai Pháp và nhập Pháp tịch. Tiền thâu sòng bạc Sài Gòn và chợ lớn là 2 triệu rưỡi đồng mỗi năm. Những tiếng như xảo quyệt, lanh lợi, thực tế, bóc lột, phân vân không gợi lại được phong cách làm ăn của người Hoa chợ lớn. Xin ghi giai thoại sau đây, kể từ đó suy luận. Năm 1923, phòng thương mại chợ lớn cất trụ sở, kiến trúc kiểu Tây phương. Ngày khánh thành đã báo trước, nhưng đến ngày ấy, những phần trang trí sau cùng mới hoàn chỉnh. Theo thủ tục thường lệ, phải báo trước cho viên xã Tây và người thay mặt ngành công chánh tới để nghiệm thu về quy cách của công trình xây cất. Hai người này ra lệnh ngăn cản với lý do cần thử cho biết tầng lầu có đủ sức chịu đựng 50.000 kg chăng. Muốn vậy, phải chất lên lầu 1.000 bao đất, mỗi bao 50 kg. Thâm ý của hai viên chức này là đòi tiền hối lộ. Họ biết rằng thiệp mời đã gửi, không thể nào đình hoãn buổi lễ được, mà chất lên lầu 1.000 bao đất trong một buổi là chuyện khó làm kịp. Nhưng những người Hoa có trách nhiệm thì thào với nhau, rốt cuộc trả lời: để chúng tôi tự giải quyết, miễn là đưa đủ 50 tấn lên lầu. Rồi họ vào khu vực nhà máy, truyền lệnh gom 1.000 người cu ly đến nghe nói chuyện. Và số người này đến không cần tốn một xu. Tất cả gom lại đứng thử trên lầu cho quan chức chứng kiến. Khi 1.000 người cu ly lần lượt xuống, người Hoa mỉm cười, đắc thắng. Buổi tiệc bắt đầu, viên xã Tây bẽn lẽn vì hụt mối ăn hối lộ nên đã hỏi: đặt trường hợp lúc nãy tầng lầu bị sụp đổ, các ông làm sao? Người đại diện trả lời với thâm ý: chúng tôi đã dự trù thêm 500.000 đồng rồi. Như vậy có nghĩa rằng tiền còn nhiều lắm, sẵn sàng lo hối lộ cho viên chức mọi giới khi gặp chuyện cần trong tương lai, nhưng hôm nay thì chưa. Bế tắc của xã hội miền Nam trước cách mạng. Từ xưa ta đã chú ý đến bông vải, dâu tằm, đậu phộng, mía, thuốc lá, tiêu. Nói đến vườn phải kể đến cau, dừa. Vườn dừa tập trung vào tỉnh Bến Tre và Mỹ Tho. Hồi đầu thế kỷ, dừa trồng khít, cách khoảng 4 mét, mỗi hecta được 400 cây. Trong khi ở Sri Lanka, cũng đào mương, nhưng cách khoảng 7m5, mỗi hecta được 175 cây. Về sau ta lại trồng thưa, cách nhau khoảng 8 mét. Năm 1922, khắp Nam Kỳ có khoảng 11.000 hecta vườn dừa, gồm 8.000 hecta trồng từng mảng lớn và 3.000 hecta rải rác ở vườn nhỏ. Năm 1912, cùi dừa xuất khẩu non 8 triệu kg. Năm 1821, được 9 triệu rưỡi kg. Mía trồng ở miền Đông, Biên Hòa, Gia Định, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Tân An, chợ lớn không đủ dùng, nhập thêm từ 6.000 đến 8.000 tấn mỗi năm. 1928-1931. Thuốc lá trồng từng giếng, mỗi giếng tưới 1.000 cây, trong thực tế là 1.001 cây. Sở phí nặng nhất là phân bón. Phân bánh dầu do người Hoa nhập thêm từ Singapore, bán chịu trước cho người làm vườn. Thuốc không đủ dùng, Nam Kỳ nhập thêm non 2 triệu kg vào khoảng năm 1921. Tây Ninh nổi danh với thuốc rê, bán khắp lục tỉnh. Nhà máy ép dầu dừa của Trương Văn Bền thành lập năm 1918 tại Chợ Lớn, đủ khả năng chế biến 1.500 tấn cùi dừa mỗi tháng. Năm 1913, tại vườn An Hóa, Mỹ Tho, Nguyễn Thành Liêm lập một nhà máy ép dừa nhỏ hơn. Nhà máy đường Hiệp Hòa lập năm 1921, lúc đầu có thể ép 300 tấn mía trong 24 giờ, chủ là người Pháp, sau trở thành công ty lớn. Đất đai miền Đông thích hợp với cây công nghiệp. Thực dân nghiên cứu cây giống ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, rồi lập trung tâm Ông Yệm Thủ Dầu Một năm 1897 để chú trọng vào cây cao su và cây cà phê. Giá trị công nghiệp của nhựa cao su càng nâng cao với triển vọng lớn từ năm 1939. Kỹ sư Goodyear chế biến lại nhựa không còn co giãn khi gặp hơi nóng, hơi lạnh. Năm 1877, cao su giống Brazil trồng thử ở Thảo Cầm Viên. Năm 1897, cao su giống Brazil ươm tại Sri Lanka đem về trung tâm canh nông Ông Yệm và suối dầu Nha Trang. Bây giờ vài người Pháp còn thử trồng cây đa, cây gừa mà lấy nhựa với hy vọng tìm cây bản địa. Người đi đầu vẫn là Pelland mua từ Sri Lanka 1.000 hộp cao su giống Brazil. Mọc có 33 hộp, nhưng năm sau trồng thêm 1.000 hộp, mọc được 600. Để rồi 11 năm sau, năm 1898-1909, thành hình khu vườn đầu tiên với 45 hecta trên ngã tư Phú Nhuận, ngoại ô Sài Gòn. Vườn cao su lại mở ra nhanh chóng ở Xuân Lộc, Biên Hòa, Thủ Đức và tận đảo Phú Quốc, Bảy Núi. Vì nhu cầu thị trường gia tăng, thực dân thi nhau đầu tư, nhân công Việt Nam quá rẻ, đất đai miền Đông còn rộng. Khi thu hoạch, cây cao su đem lợi tức đều đặn, cao hơn cây lúa. Đến năm 1910, diện tích phỏng định 2.000 hecta. Rồi 10 năm tiếp theo, mặc dầu có chiến tranh thế giới thứ nhất, trồng thêm 15.000 hecta do những công ty nhiều vốn. Từ năm 1920 đến năm 1925, mặc dầu giá hơi sụt, nhưng bình quân mỗi năm diện tích tăng 3.500 hecta. Năm 1925 và 1926, giá lại tăng, vốn đầu tư thêm nhiều. Năm 1926, tăng 13.700 hecta. Năm 1927, thêm hơn 16.000. Năm 1928, tăng 11.000 hecta. Cộng tất cả diện tích là 77.000 hecta. Đến năm 1934, vườn cao su đạt 127.000 hecta. Người Hà Lan nghiên cứu từ năm 1917 để xác nhận giá trị cây cao su tháp ghép năm 1923, khi mà người Pháp mới bắt đầu nghiên cứu cây tháp rồi phổ biến mạnh từ năm 1929. Nhìn những con số, ta khó hình dung lại khung cảnh khách quan, những biến động lớn về xã hội. Đất miền Đông và một phần Campuchia lúc trước còn hoang vu với rừng tre, rừng chồi, rừng già, khí hậu nói chung là độc với bệnh chói nước, rét rừng cấp tính hoặc mãn tính. Đồng bào ta ở thưa thớt, làm nghề rừng, hầm than, làm rẫy hoặc trồng cây ăn trái, làm ruộng từng lõm. Dân tộc ít người sống tập trung làm ruộng rẫy nơi đất cao. Người Pháp còn nhắc lại thành tích khai sơn phá thạch của những tay xung phong mở vườn. Trước tiên, năm 1904, đồn điền Susanna ở Bầu Cá thành hình nhằm trồng cây bông vải, lấy tên người con gái của chủ mà đặt, Susanna Cazo. Viên quản lý ở ngôi nhà thiếu tiện nghi, nhưng khi nằm ngủ hoặc ăn uống thì có người bồi giật cây quạt. Quạt là miếng vải bố căng ra treo lủng lẳng với sợi dây giật đông đưa. Việc trồng bông không khá, 3 năm sau phải lập tức nhổ bỏ để đem cây cao su thay thế, năm 1907. Vùng Lộc Ninh là rừng chồi, rừng tre. Năm 1912 bắt đầu đốt 1.000 hecta rừng cháy đỏ rực ngày đêm, tiếng tre nổ như ở chiến trận, thú rừng chạy tán loạn. Năm 1910, một nữ tướng là Suchere, được người Pháp gọi là nàng công chúa cao su, đích thân chỉ huy quát tháo, mặc quần áo như đàn ông, đội nón nỉ rộng vành, mang giày ủng, nói tiếng Việt khá thành thạo, ban đêm mang súng tuần tra, bắn nai, bắn heo rừng. Ở An Lộc, lúc đầu bọn chủ mộ dân công từ Nam Dương sẵn có tay nghề, nhưng thực dân Hà Lan lại ngăn cấm. Người Hoa đã thử làm phu nhưng chán ngán, mua bán hoặc cuốc rẫy miền đồng bằng dễ sinh lợi, ít bệnh tật hơn. Dân tộc ít người được khuyến dụ. Đến năm 1922, Đồn Điền Xuân Lộc, Cortenay, còn một số phu